là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và sản xuất rau an toàn Văn Phú góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác bán trú của trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí khoa học và cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 9 cuộc giám sát chuyên đề về việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản, việc xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu cụm công nghiệp, việc thực hiện các dự án công trình trọng điểm, công tác khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện các dự án di dân tái định cư tập trung, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp với người lao động tại các doanh nghiệp, các chính sách phát triển sản xuất, chất lượng thực hiện các tiêu chí văn hóa. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, khảo sát thường xuyên hoạt động của Tòa nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn của Ủy ban dân tỉnh, tổ chức giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước và thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Qua giám sát, Thường trực Hội đồng dân tỉnh đã đề nghị Ủy ban dân tỉnh và các sở ngành chức năng giải quyết kịp thời các kiến nghị, các vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm.
Thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học, hiện nay các điểm trường chính đang thiếu cơ sở vật chất, nhất là phòng học, phòng ở và bếp ăn cho học sinh. Tiếp tục thực hiện đề án này, dự kiến năm 2019, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai 54 dự án hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh, xây dựng 170 phòng học, 32 phòng ở cho học sinh, 5 bếp và phòng ăn, 16 nhà vệ sinh, 5 nhà tắm, 3 công trình nước sạch, mua sắm 328 giường tầng, mở rộng trên 9.000m2 quỹ đất cho các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Tổng mức đầu tư các dự án là trên 103 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ trên 65 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện đối ứng gần 38 tỷ đồng. Với sự quan tâm này sẽ góp phần giúp các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục cũng như chăm sóc học sinh trong điều kiện tốt nhất.
Sau 3 năm triển khai thực hiện đề án phát triển cây ăn quả có múi, huyện Văn Chấn đã trồng mới 780 ha cam quýt các loại. Ngoài ra nhân dân còn tự bỏ vốn đầu tư trồng thêm hàng trăm hecta cây ăn quả có múi khác. Triển khai đề án phát triển cây ăn quả có múi, huyện Văn Chấn đã quy hoạch diện tích đất và vận động nhân dân phát triển cây ăn quả có múi theo lộ trình từng năm. Ngoài việc hỗ trợ cây giống chất lượng, huyện cũng chỉ đạo việc quy hoạch các diện tích đất để hướng dẫn nhân dân trồng cam quýt đúng quy trình kỹ thuật. Ngoài vùng cam quýt truyền thống ở 9 xã thị trấn vùng ngoài, hiện nay nhân dân các xã Sơn Thịnh, thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ cũng đầu tư phát triển cây ăn quả có múi, góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác cho nông dân.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tiên phong trên mọi mặt trận, trở về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Nguyễn Minh Tiến ở thôn An Lạc 4, xã Hán Đà, huyện Yên Bình đã trở thành tấm gương sáng trong phong trào thi đua phát triển kinh tế với mô hình sản xuất ván bóc cho thu nhập gần 300 triệu đồng mỗi năm, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trở về địa phương sau 4 năm làm y tá quân đội phục vụ trong chiến tranh biên giới phía Bắc, ông Nguyễn Minh Tiến, xã Hán Đà, huyện Yên Bình đã bắt đầu trồng rừng kinh tế trên đảo Hồ Thác Bà và kết hợp thu mua gỗ nguyên liệu để cung cấp cho nhà máy giấy Bãi Bằng, Phú Thọ. Thế nhưng do liên tục bị các thương lái ép giá, năm 2012 ông đã quyết định tìm kiếm thị trường mới và mở xưởng sản xuất gỗ ván bóc để nâng cao thu nhập và tạo công việc làm cho lao động địa phương. Cựu chiến binh Nguyễn Minh Tiến cho biết:
Tôi xét thấy là với một cái cơ chế như thế này thì cũng phải là tạo thế nào đó cho có công ăn việc làm của bà con nhân dân ở đây. Vì đồng ruộng ở đây nó ít cho nên là tôi đã mạnh dạn ra ngoài quốc lộ 337 này ở thôn Vô 2 này mua đất đai dựng nhà xưởng tiến hành làm cái xưởng bóc này. Lúc đầu tôi cũng thấy nó khó khăn, nhiều lúc cũng thấy chán nản và cũng mệt mỏi. Sau đó thì mạnh dạn thế là đi vay vốn, thêm vốn của ngân hàng, thế rồi tìm thêm những khách hàng để làm thế nào đó cho cái thu nhập của mình nó cao hơn, thu nhập của người công nhân nó đảm bảo hơn, thì chúng tôi đã mạnh dạn lên vay vốn ngân hàng. Lúc đấy phải vay 100-200 triệu, lúc đấy khó khăn lắm, nhưng mà đến bây giờ thì cũng đã hoàn trả và lấy lại được cái lúc ban đầu.
Để mở xưởng sản xuất gỗ ván bóc, cựu chiến binh Nguyễn Minh Tiến đã phải đầu tư gần 1 tỷ đồng để mua máy móc, trang thiết bị và xây dựng nhà xưởng. Khởi đầu còn nhiều khó khăn, nhưng với ý chí và nghị lực tìm được chỗ đứng trên thị trường, từ khi có xưởng ván bóc của ông, hàng chục lao động trên địa bàn xã đã có công ăn việc làm ổn định với mức lương từ 4 đến 5 triệu đồng một tháng. Ông Phạm Trung Thành, công nhân xưởng sản xuất gỗ ván bóc nói:
Lúc ra đây thì tôi cũng có khi nó có nhiều những cái bỡ ngỡ, thế còn anh ấy cũng chỉ bảo là đấy đi làm công việc làm như thế nào. Thế còn trong công việc thường ngày thì đấy việc nó có thế rồi thì đấy là cũng chủ yếu nó một phần là ông chủ ông sắp xếp cho là anh em chúng tôi làm như thế nào. Thế còn làm như thế nào thì chúng tôi ở phía đằng sau đấy là làm sản phẩm. Nên là thế còn giúp đỡ thì cũng có những cái có thể là chỉ bảo là nên làm việc này, đấy làm việc kia.
Hiện nay, sản phẩm ván bóc làm ra của xưởng chủ yếu được xuất bán cho các công ty, các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh như Phú Thọ, Lào Cai, với số lượng từ 300 đến 400 triệu khối ván bóc được xuất bán mỗi năm, đã đem về cho gia đình ông khoảng 300 triệu đồng. Cựu chiến binh Nguyễn Minh Tiến cho biết thêm.
Bởi vì được qua cái môi trường đào tạo của quân đội, thì cái môi trường đào tạo quân đội là một cái môi trường rất là chặt chẽ, rất là có cái kỷ luật cao, cho nên là cái việc mà đi vào cái này từ xuất phát từ cái người bộ đội đó, tôi cũng rèn luyện theo cái ý chí và cái bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ để thực hiện theo cái mô hình này. Tới đây tôi đang có những cái dự kiến là tiếp tục mở mang thêm, có thể đầu tư thêm về máy móc, về cơ sở vật chất để tạo thêm những công ăn việc làm, rồi tạo thêm cái thu nhập cho gia đình và cho xã hội.
Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Nguyễn Minh Tiến luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, vừa tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vừa tiên phong trong các phong trào hoạt động của địa phương. Hiện nay, cựu chiến binh Nguyễn Minh Tiến không chỉ là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn An Lạc 4, mà còn là chủ tịch hội chữ thập đỏ của xã An Đà. Với nhiều cách làm hay sáng tạo, cựu chiến binh này đã góp phần tích cực trong việc duy trì và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới của xã. Ông Trần Tường, chủ tịch hội cựu chiến binh xã An Đà, huyện Yên Bình nói:
Tôi đánh giá là cái mô hình của đồng chí Tiến là có rất nhiều những cái triển vọng rất là tốt. Thì đồng chí Tiến thì nay thì đồng chí cũng giữ rất nhiều chức danh, thế nhưng mà là một đồng chí cán bộ và có năng động và có những cái uy tín với nhân dân. Cũng như đồng chí đã là ở vùng thiết là ở vùng công giáo, là có uy tín với bà con công giáo. Cái thứ hai là đồng chí vừa làm bí thư chi bộ, vừa làm trưởng thôn, và hiện nay đồng chí đã làm trưởng thôn là 29 năm. Và xã cũng giao cho đồng chí một nhiệm vụ, đó là làm hội chữ thập đỏ của xã. Thế và cái chế biến gỗ rừng trồng này thì đồng chí là có cái kinh nghiệm nhiều năm và mô hình làm rất tốt và thu nhập được rất nhiều những hội viên, anh em là hội viên để tham gia và đảm bảo cái đời sống rất là tốt. Nhiều những anh em là khi làm với đồng chí Tiến là cũng người ta rất là ghi nhận, bởi vì là có thể những anh em trong những lúc làm nó khó khăn, đồng chí có thể ứng tiền tạo điều kiện để cho anh em có thể là đảm bảo cuộc sống, thì người ta cũng rất là bám trụ với đồng chí Tiến và đảm bảo cái thu nhập cho tất cả công nhân lao động trong của cái chỗ đồng chí Tiến này cũng rất là tốt.
Có thể thấy nghị lực và sự quyết tâm không ngại khó ngại khổ đã giúp cựu chiến binh Nguyễn Minh Tiến vươn lên làm giàu chính đáng và trở thành tấm gương sáng trong phong trào thi đua phát triển kinh tế tại địa phương. Dù trong hoạt động nào, ông cũng luôn là người cựu chiến binh tiên phong mẫu mực để các thế hệ trẻ noi theo.
Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, từ ngày 21 tới 22 tháng 12 năm 2018, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ tài trợ Vina Capital và Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E Hà Nội tổ chức khám sàng lọc cho trẻ em mắc các bệnh về tim bẩm sinh đợt 2 năm 2018. Ngày 21 tháng 12 sẽ tổ chức khám sàng lọc tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh cho trẻ em đến từ các huyện Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên và thành phố Yên Bái. Ngày 22 tháng 12 sẽ tổ chức khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho trẻ em đến từ các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Các bác sĩ thuộc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E Hà Nội sẽ trực tiếp khám tim sàng lọc và tư vấn cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. Đối với trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở xa về khám sẽ được hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án sản xuất rau an toàn của thành phố Yên Bái và đề án xây dựng nông thôn mới xã Văn Phú giai đoạn 2016-2020, tháng 11 năm 2017, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Sản xuất rau an toàn xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được thành lập. Mặc dù mới đi vào hoạt động được một năm nay, nhưng hiệu quả bước đầu mang lại đã cho thấy đây là một hướng đi đúng, mở ra cơ hội cho người nông dân nâng cao thu nhập, ghi nhận của phóng viên Kim Ngân và Xuân Quỳnh.
Khi mới thành lập Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Sản xuất rau an toàn xã Văn Phú, thành phố Yên Bái có 12 thành viên tham gia với các ngành nghề chủ yếu là xây dựng và phát triển mô hình sản xuất rau an toàn theo chuỗi, buôn bán phân bón các loại thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp, buôn bán thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc gia cầm, xử lý hạt giống để nhân giống, nhận và chăm sóc cây giống nông nghiệp. Đi vào hoạt động, Hợp tác xã cũng gặp khá nhiều khó khăn, nhất là việc tập hợp thu hút các thành viên cùng tham gia. Chị Trần Thị Thu Hà, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Sản xuất rau an toàn xã Văn Phú nói:
Khó khăn của hợp tác xã là bước đầu người dân cũng chưa hiểu hết được cái việc rằng là khi tham gia hợp tác xã mình được lợi gì, là khi họ tham gia thì họ nghĩ rằng họ chả được lợi gì thì họ sẽ không tham gia. Nhưng đến khi mà thành lập được hợp tác xã rồi mà khi đưa vào sản xuất thì được sự giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn về việc là thành lập được nhãn mác thương hiệu của sản phẩm rau an toàn, rau An Phú, thì người dân bây giờ đã hiểu về việc là họ tham gia hợp tác xã được rất nhiều lợi, vì việc là khi họ, sản phẩm của họ được cấp chứng nhận rau an toàn của An Phú thì mang ra thị trường sẽ được cung ứng nhiều hơn, dễ hơn.
Sau một năm đi vào hoạt động, đến nay Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Sản xuất Rau An toàn xã Văn Phú đã đem lại hiệu quả tích cực, được người tiêu dùng đón nhận. Chị Hà cho biết thêm.
Việc cung ứng rau của các hộ hội viên, của thành viên hợp tác xã trước thì chỉ đi bán rau lẻ ngoài chợ thôi. Bây giờ thì phần lớn là không phải bán rau lẻ nữa, mà đã có các doanh nghiệp đến tận hợp tác xã để ký hợp đồng và các nhà trường, trường học ở xung quanh địa bàn thành phố ký hợp đồng với tổ sản xuất rau.
Hơn 2 sào rau của gia đình bà Nguyễn Thị Huấn, thành viên Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Sản xuất Rau An toàn xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, gồm các loại rau bắp cải, su hào, cải cúc, cải làn, rau mồng tơi. Tham gia vào Hợp tác xã, tất cả các khâu sản xuất của gia đình bà đều được thực hiện theo quy trình, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy, thuận lợi hơn trong việc tiêu thụ, bà Huấn nói.
Khi mà tham gia một cái Hợp tác xã này, nó cũng có nhiều cái lợi ích. Tức là về sức khỏe của mình nó cũng đảm bảo hơn, không dùng nhiều thuốc như là làm rau thường. Rồi là mình ăn uống, sinh hoạt, đi lại nó cũng không khí nó cũng trong sạch hơn. Không như là mình, hay là kể cả như nước dùng ấy, mình cũng phải tưới nước cho nó đảm bảo, không dùng ô nhiễm môi trường, không tưới phân tươi, sạch sẽ.
Cũng giống như gia đình bà Huấn, gia đình ông Bùi Văn Trung ở thôn 1 xã Văn Phú, thành phố Yên Bái là một trong những hộ đi đầu trong việc hưởng ứng tham gia Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Sản xuất Rau An toàn xã Văn Phú. Hiện nay với gần 1.000 m2 diện tích trồng rau, mỗi năm cũng đem lại cho gia đình ông nguồn thu gần 30 triệu đồng. Gấp nhiều lần so với trồng lúa trước kia, ông Trung chia sẻ.
Hiện nay tôi cũng tiêu thụ một số các nhà trường. Thì qua sơ chế và nhà sơ chế và đảm bảo coi như chất lượng, thì lúc đó tôi mới đóng đem nhãn. Thế còn cũng còn tương đối khó khăn ở cái chỗ là tức là tiêu thụ của chưa đưa được nhiều các cái khu vực cơ quan rồi các trường học thì vẫn tiêu thụ ra ngoài chợ đen. Nhưng mà thực ra tiêu thụ ngoài chợ đen thì tôi cũng cảm thấy vinh dự hơn một chút, tuy rằng không đem nhãn, nhưng mà bà con ở các khu phố các nhận thức được tức là cái rau an toàn nó là như thế nào, là đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người. Thì là đã, nếu mà nói về lên chợ bảo là rau ở đâu, rau ở khu Văn Phú chẳng hạn, là sẽ dễ bán hơn và dễ tiêu thụ hơn.
Tham gia vào hợp tác xã, các thành viên được tập huấn quy trình trồng rau an toàn, được hướng dẫn cách chăm sóc, bón phân và thu hoạch đúng thời điểm. Đối với việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, từ loại thuốc, liều lượng, ngày tháng sử dụng đều được ghi chép đầy đủ trong nhật ký. Sau khi thu hoạch, rau sẽ được chuyển vào phòng sơ chế để phân loại, làm sạch và dùng bao túi sạch đựng và được kiểm tra đánh giá chặt chẽ và kiểm nghiệm trước khi đưa ra thị trường. Chị Trần Thị Thu Hà, Giám đốc Hợp tác xã nói.
Khi mình mang một sản phẩm rau đến, kể cả một cửa hàng hay doanh nghiệp, hay là đến các doanh nghiệp trường học ấy để chào hàng để bán rau, thì khi mình đã có tem mác bao bì sản phẩm ấy, có rõ nguồn gốc xuất xứ, bởi vì rau của chúng tôi là có các cái sổ ghi chép nhật ký rau, đảm bảo về chất lượng ấy, thì khi đến đấy thì họ sẽ, cái việc là họ tiếp nhận rau của mình nó sẽ dễ hơn là cái rau ngoài luồng khi không có tem nhãn sản phẩm.
Từ chỗ chỉ có 12 thành viên, đến nay Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Sản xuất Rau An toàn xã Văn Phú đã có 21 thành viên. Điều đáng ghi nhận là những thành viên của hợp tác xã đã thay đổi tư duy khi nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc sản xuất ra những sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng với tâm lý của người tiêu dùng hiện nay. Có được thành công này, bên cạnh sự cố gắng của các thành viên trong hợp tác xã là sự quan tâm của các cấp các ngành, của chính quyền địa phương trong việc tạo điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức sản xuất kinh doanh, tham gia các lớp tập huấn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Sau khi thực hiện chương trình là xây dựng nông thôn mới, trong đó là về cái tiêu chí hợp tác xã, thì đối với xã Văn Phú sau khi thực hiện chương trình thành lập cái tổ hợp tác, thì tổ hợp tác đã có đi vào cái hoạt động, đã có những cái phối hợp với các tổ chức thành viên để tạo điều kiện hướng dẫn cho bà con trong cái công tác sản xuất rau an toàn và cung cấp dịch vụ phân bón cho nhân dân. Và trong chương trình tiếp theo thì chúng tôi đã thực hiện theo cái chuỗi sản xuất hàng hóa, trong đó có hợp tác xã. Thì hợp tác xã sau khi thành lập đã đi vào có hiệu quả. Và đây là cũng là trong cái thực hiện cái chuỗi sản xuất thì có cái sản phẩm sạch để cung cấp cho thị trường, thực hiện chung với chương trình chung của an toàn thực phẩm của thành phố, của tỉnh.
Chia sẻ về hướng phát triển của hợp tác xã trong thời gian tới, chị Hà, giám đốc hợp tác xã nói.
Hướng phát triển trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục để mở rộng quy mô sản xuất rau an toàn của xã Văn Phú và tiếp tục rằng là tuyên truyền vận động bà con xã viên tham gia hợp tác xã và mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm rau an toàn Văn Phú. Với hy vọng rằng là sau này khi nhắc đến sản phẩm rau thì người ta nhớ đến sản phẩm rau an toàn Văn Phú trên địa bàn thành phố Yên Bái và thậm chí còn có thể rộng hơn nữa.
Với những hiệu quả bước đầu mà hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và sản xuất rau an toàn xã Văn Phú mang lại, cho thấy đây là mô hình cần được nhân rộng nhằm xây dựng một nền nông nghiệp sạch, đưa nông nghiệp chất lượng cao đến tận tay người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và sản xuất rau an toàn Văn Phú góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Chương trình xin chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, năm học 2018-2019, xã Châu Quế Thượng có 648 học sinh ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, trong đó có 235 em được hưởng chế độ bán trú theo Nghị định 116 của Chính phủ. Với sự hỗ trợ này, các em có điều kiện học tập tốt hơn, cũng như góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Là xã đặc biệt khó khăn, xã Châu Quế Thượng có tỷ lệ hộ nghèo trên 33%. Trước đây khi chưa có chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định 116 của Chính phủ, tỷ lệ học sinh ra lớp của xã đạt rất thấp. Do học sinh phải đi lại khó khăn, có thôn cách xa trung tâm xã, trường học đến 12 km. Tuy nhiên, từ khi thực hiện Nghị định 116 về hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn tiền ăn, chi phí học tập, thì những học sinh ở xa đã được ăn, nghỉ và học tập tại trường. Qua đó đã tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục tại xã Châu Quế Thượng. Cô giáo Nguyễn Thị Huệ, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Châu Quế Thượng cho biết.
Đối với giáo viên thì cũng luôn sát sao và trò chuyện, và đặc biệt nhà trường cũng có những cái tổ tư vấn tâm lý cho học sinh. Thì có thể những lúc học sinh gặp khó khăn gì thì tổ tư vấn này phát huy cái vai trò và cũng như quan tâm xem đặc điểm về tình cảm cũng như tâm lý của học sinh, mong muốn của các em để các em có thể yên tâm và cũng như là có thể ở lại trường và thực hiện tốt nhất cái nhiệm vụ học tập của mình.
Năm học 2018-2019, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Châu Quế Thượng có 648 học sinh, trong đó có 235 học sinh được hưởng chế độ bán trú và 266 học sinh được hưởng chế độ ăn trưa tại trường theo nghị quyết 57 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với những chính sách hỗ trợ này, ngoài thực hiện tốt công tác giảng dạy thì công tác nuôi dưỡng cũng luôn được nhà trường quan tâm. Với việc được nhà nước đầu tư một nhà ở bán trú với 12 phòng học cùng bếp ăn, nhà ăn, các học sinh còn có những bữa ăn ngon đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bà Hoàng Thị Hoài, nhân viên dinh dưỡng, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Châu Quế Thượng cho biết.
Các cháu thì thường thường thì cô cũng hỏi mà là thế bà làm thức ăn này các cháu có ăn được không? Các cháu bảo là ngon lắm, cháu có ăn còn ngon hơn cái nhà các cháu, thì các cháu bảo là rất yên tâm học tập. Chẳng có cháu nào bảo là kêu ca với cả là bà học cả, cháu nào cũng yên tâm đến trường, thì càng ngày càng các cháu vẫn vận động nhau ra đông thêm.
Từ chính sách hỗ trợ học sinh bán trú vùng đặc biệt khó khăn đã duy trì được tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt 100%, tỷ lệ học sinh yếu kém giảm, tỷ lệ học sinh hoàn thành xuất sắc và được khen thưởng, năm học 2017-2018 đạt 39%, tạo sự chuyển biến về chất lượng giáo dục của xã Châu Quế Thượng. Tuy nhiên, với hệ thống cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ giáo viên cần nỗ lực hơn nữa để giảng dạy. Thầy giáo Trần Đình Triển, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Châu Quế Thượng nói.
Đối với cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường thì luôn luôn xác định rõ đây là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao cái tỷ lệ chuyên cần cũng như là thực hiện tốt các cái nhiệm vụ giáo dục của nhà trường, thì cũng đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương, đặc biệt là thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền đối với bà con nhân dân trong việc là thực hiện các chế độ chính sách, đồng thời là trong công tác quản lý chỉ đạo cũng như là tổ chức các hoạt động thì luôn quan tâm đến các cái nội dung chăm sóc cũng như giáo dục đối với lại các cháu học sinh trên các cái giờ lên lớp cũng như ngoài giờ lên lớp, để đảm bảo tốt cho các cháu có các cái điều kiện ăn ở cũng như sinh hoạt học tập nhà trường. Thì qua nhiều năm thực hiện cái mô hình này thì cái chất lượng về cái tỷ lệ chuyên cần cũng như cái công tác duy trì số lượng của nhà trường đã được đảm bảo tốt.
Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất phục vụ ăn ở sinh hoạt cho học sinh bán trú còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của nhà trường, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và chính sách hỗ trợ học sinh bán trú vùng đặc biệt khó khăn đã phát huy được hiệu quả, góp phần tiếp sức cho học sinh ở vùng khó khăn có điều kiện đến trường.
Quý vị vừa nghe ghi nhận công tác bán trú của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên do phóng viên Ngọc Sơn, Mạnh Tuấn thực hiện. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị lắng nghe ca khúc Áo trắng người sáng tương lai do ca sĩ Lam Trường thể hiện.
Người sáng chi áo trắng trên con đường đêm lỡ. Người sáng chi áo trắng trên con đường phía trước, mang theo niềm vui của phép màu tình bao dung, toàn mau chưa đừng lòng biết ơn. Cuộc sống có những lúc rất cần tình nhân ơi, hãy đón lấy ánh mắt những nụ hồng tươi sáng, mong sao che thơ gặp thân nhiên và tình yêu thương. Là một vì sao chiếu soi tương lai, làm thành dòng sông cuốn trôi muộn phiền, để em vui ca hát bao buồn vui thoáng trên mặt em. Vì những cuộc sống mưu sinh lót toan muộn phiền, áo trắng chỉ là niềm mơ. Đêm em nằm mơ bà tiên hiện ra và biến phép màu cho em, dù tan nhọng nhằn và ban áo trắng tương lai. Người sáng chi áo trắng trên con đường đêm lỡ, bừng sáng chi áo trắng trên con đường phía trước, mang theo niềm vui của phép màu tình bao dung, tóm mau chưa đừng lòng biết ơn. Cuộc sống có những lúc rất cần tình nhân ơi, hãy đón lấy ánh mắt những nụ hồng tươi sáng, mong sao che thơ gặp thật nhiều và tin yêu thương. Soi tương lai làm thành dòng sông cuốn trôi muộn phiền, để em vui ca hát bao buồn vui thoáng trên mặt em. Vì những cuộc sống mưu sinh lót toan muộn phiền, áo trắng chỉ là niềm mơ. Đêm em nằm mơ bà tiên hiện ra và biến phép màu cho em, giữa tan nhọng nhằn và ban áo trắng từ nay. Người sáng chi áo trắng trên con đường đêm lỡ, người sáng chi áo trắng trên con đường phía trước, mang theo niềm vui của phép màu tình bao dung, toàn bao chưa đừng lòng biết ơn. Cuộc sống có những lúc rất cần tình nhân tới, hãy đón lấy ánh mắt những nụ hồng tươi sáng, mong sao che thơ gặp thật nhiều và tìm nhiều thương. Người sáng chi áo trắng trên con đường đêm lỡ, bừng sáng chi áo trắng trên con đường phía trước, mang theo niềm vui của phép màu tình bao dung, tóm mau chưa đừng lòng biết ơn. Cuộc sống có những lúc rất cần tình nhân ơi, hãy đón lấy ánh mắt những nụ hồng tươi sáng, mong sao che thơ gặp thật nhiều bà tiên.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý quý vị và các bạn, đã qua 7 lần tổ chức, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái đã trở thành nơi quy tụ những sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở tất cả các lĩnh vực của cá nhân, đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những người yêu khoa học công nghệ trong tỉnh. Tiếp nối thành công đó, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 8 năm 2017-2018 đã nhận được sự tham gia tích cực của đông đảo các tác giả, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Công ty Điện lực Yên Bái là một trong những đơn vị có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật. Ngay sau khi hội thi lần thứ 8 phát động, công ty đã triển khai đến cán bộ viên chức, người lao động, khuyến khích các cá nhân tích cực tham gia đóng góp các ý tưởng, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí hỗ trợ để thực hiện. Nhờ đó, riêng hội thi năm nay, đơn vị đã có 11 giải pháp thuộc lĩnh vực thông tin điện tử. Ông Đặng Văn Thanh, Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với hội thi sáng tạo kỹ thuật do tỉnh Yên Bái tổ chức, thì lần nào là chúng tôi cũng phát động một phong trào cho cán bộ công nhân viên trong toàn công ty tham gia. Riêng về cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật ấy, là chúng tôi đã làm từ rất lâu và hàng tháng, hàng quý là chúng tôi đều có xét cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ công nhân viên và chúng tôi trao thưởng. Đây thực sự nó không, đối với chúng tôi nó không chỉ là một phong trào mà nó còn là những cái hết sức là như là một cái công việc thường xuyên. Thì trong cái quá trình lao động sản xuất thì có những cái vấn đề bất hợp lý, cải tiến, hợp lý hóa thì là anh em viết ra và chúng tôi cũng cố gắng là tạo ra những cái khuyến khích mọi người để cùng phát huy cái trí tuệ sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động và tạo ra được một cái hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt.
Điểm nổi bật của hội thi năm nay là bên cạnh sự tham gia của các đơn vị có truyền thống tham gia hội thi như Công ty Điện lực, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Cơ khí Tam Ba, còn có sự tham gia của nhiều đơn vị như Công ty Cổ phần Xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hòa Bình cùng các cá nhân đam mê sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở các địa phương trong tỉnh. Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái nói.
Với cái cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật thì thực ra ấy, thì chúng tôi, quan điểm của chúng tôi ấy, thì là chỉ muốn là không phải là về phần thưởng, về giải mà chúng tôi chỉ muốn là cái công trình này nó được nhiều người biết đến, là có thể là các cái phương tiện thông tin đại chúng thì các cái đơn vị khác có cái mô hình tương tự thì người ta có thể là người ta đến tham quan và có thể là áp dụng ở các cái đơn vị khác.
Cùng với lĩnh vực cơ khí, thông tin điện tử, lĩnh vực giáo dục thu hút đông đảo các tác giả đến từ các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh tham gia. Sức hút của hội thi không chỉ là những cán bộ chuyên môn mà những nhà quản lý, giáo viên, học sinh cũng tích cực đóng góp cho các giải pháp, thể hiện sự sáng tạo tìm tòi, khám phá về kỹ thuật, công nghệ. Anh Phạm Xuân Trường, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cho biết.
Mỗi cán bộ giảng viên và cụ thể là bản thân tôi thì sẽ có thêm được nhiều kiến thức tích lũy trong quá trình nghiên cứu khoa học và điều đặc biệt quan trọng là mỗi một cái đề tài nghiên cứu khoa học sau khi mà được thực hiện thì sẽ được ứng dụng thực tế vào trong đời sống và mang lại hiệu quả thiết thực trong công việc, đặc biệt là đối với các cán bộ quản lý ở các cái trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Với sự chuẩn bị chu đáo và sự đầu tư trí tuệ nên nhiều giải pháp tại hội thi lần này được đánh giá là có tính thực tiễn, nhiều đổi mới và sáng tạo. Hội thi đã nhận được 46 giải pháp của các cá nhân, tổ chức, đơn vị tham gia sáng tạo thuộc 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin điện tử viễn thông 18 giải pháp, cơ khí tự động hóa, giao thông vận tải xây dựng 15 giải pháp, giáo dục và đào tạo 6 giải pháp, y dược học 4 giải pháp, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường 3 giải pháp. Sau 2 vòng chấm với sự khách quan, khoa học, hội đồng ban giám khảo đã lựa chọn được 24 giải pháp để đề nghị trao giải. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cho biết thêm.
Qua các vòng chấm thi ở các tiểu ban thì có nhận xét là các giải pháp năm nay ấy, thì về số lượng là có giảm hơn so với hội thi trước đây. Thế nhưng về chất lượng các giải pháp tham dự hội thi lần này ấy, thì cũng đã được nâng cao theo 3 tiêu chí để chấm điểm ấy, đó là cái tính mới của giải pháp và cái có khả năng nhân rộng của giải pháp và cũng như là cái giải pháp đó mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội như thế nào. Và các đối tượng tham dự hội thi ấy, phong phú từ cán bộ khoa học, cán bộ lãnh đạo, giáo viên, cán bộ chiến sĩ quân đội, nhân dân, đến người dân và đến người nông dân, người công nhân, người lao động. Và trong đó nhiều cái giải pháp ấy, thì cũng đã đem lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội cao và tiêu biểu.
Căn cứ vào kết quả chấm điểm của hội đồng giám khảo, ban tổ chức đã quyết định trao giải thưởng cho 24 giải pháp bao gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 15 giải khuyến khích. Kết quả này đã góp phần thúc đẩy phong trào sáng tạo trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật và sản xuất và đời sống, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.